Long xà diễn nghĩa, chương 233, cầm nã. Góc truyện audio.com. Khác với mã bộ, cung bộ, pháp bộ, hư bộ, vũ bộ chính là một loại bộ pháp từ xưa nhất và cũng là một loại thần bí nhất. Tương truyền rằng chính những đạo sĩ cao minh ở thời cổ đại dùng nó để hô phong hoán vũ, giao tiếp với thần minh. Bộ pháp này tham khảo ý cảnh huyền diệu của Hà Đồ Lạc Thư. Âm dương bát quái, bắt đầu thất tinh, luyện hô hấp, thông qua dạ dày mà đọc phúc ngữ, hành khí huyết, tẩy cốt tủy, thông đan đạo, huyền ảo và cao thâm vô cùng. Bởi vì phương vị cất bước trong đó giống như bắt đầu thất tinh nên được gọi là đạp đấu bố cương. Trong bát quái trưởng từ xa xưa cũng có vũ bộ nhưng sớm đã bị thất truyền. Ngay cả Vương Siêu cũng chưa từng thấy. Hơn nữa, bây giờ những môn phái quyền thuật trong cả nước cũng không còn tồn tại những tinh túy của ba bộ pháp này. Đây là một bộ pháp thất truyền. Hiện tại có một ít đạo sĩ dùng đạp đấu bố trương và vài loại võ công biểu diễn như vậy ở bên ngoài chỉ đều là hoa hòe bề ngoài mà thôi. Hiện tại chỉ có thất tinh thế trong tam thập nhị thái tổ trường quyền. Mới mơ hồ có bóng dáng của vũ bộ trong đó. Tương truyền rằng sau khi Tống Thái Tổ Triệu Khuông dẫn được pháp khí của đạo sĩ Trần Truyện Lão Tổ, đa sáng chế ra Thái Tổ Trường Quyền, lấy một cây côn đánh khắp tứ bắc quận châu. Trong Thái Tổ Trường Quyền cùng với vũ bộ môn cũng có chút lai lịch. Vũ bộ chính thức chẳng những làm cho thân thể cường tráng, kéo dài tuổi thọ, khu trừ khuyết điểm, hơn nữa sau khi luyện thành toàn thân có thể trùng kích như nước chảy mây trôi. Như bắt đầu mọc lên lại giống như đạn bay, như lưu tinh, trong đạo tàng có ghi lại đạo sĩ Tống Chiêu trong cung đình đạp vũ bộ đi ra. Trong phạm vi một trượng tạo thành tiếng gió vù vù, khí lưu quanh thân cấp tốc xoay tròn xung quanh thân thể mà bùng nổ. Hình thành cương khí lôi kình dày đặc, đạp đấu, nhi bộ cương, cao thủ minh kình một khi đánh ra một quyền có thể khiến cho không khí nổ mạnh. Theo ngạn ngữ của người luyện võ mà nói chính là thiên kim nan mãi nhất thanh hưởng. Ngàn vàng khó mua được một âm thanh vang lên, mà người luyện vũ bộ sau khi di chuyển khiến cho không khí xung quanh xoay tròn nổ vang. Loại cảnh giới này so với quyền kích đơn độc cao hơn gấp trăm ngàn lần. Cho dù là cao thủ hóa kình cũng chưa chắc làm được. Thậm chí Vương Siêu cũng không nắm chắc có thể làm được điều đó. Loại vũ bộ đạp đấu bố cương đem minh kình tản ra quanh thân, làm cho kình phong khẽ động, sẽ tạo hiệu quả như đánh ra tiên thiên chân khí. Những đạo sĩ chân nhân luyện thành bộ pháp này chỉ cần bước đi đơn giản, không cần đụng vào kẻ địch, nhưng kình phong bám vào toàn thân có thể trong vòng ba thước đánh ngã người bình thường. Đương nhiên người luyện võ sẽ không bị kình phong đó đánh ngã. Nhưng luyện tới cảnh giới như vậy, chỉ cần biểu lộ ra ngoài thôi cũng trở thành thần lĩnh trong tâm lý người bình thường. Loại bộ pháp thần kỳ từ xa xưa này, đại biểu cho nền văn minh võ học cao thâm, huyền diệu nhất, bất quá, mặc dù Vương Siêu không có vũ bộ nhưng không có nghĩa là hắn không nhân ra được bộ pháp này. Hắn tinh thâm bát quái trưởng, bản thân hắn chính là người trong nghề, trong bát quái trưởng ẩn chứa đạo lý của Hà Đồ Lạc Thư. Huyền cơ của bài quái âm dương, luyện đến cảnh giới cao nhất có thể phân cao thấp với vũ bộ. Ba người dân bản xứ Indonesia Greece, Ro, Tiểu Xuyên Túc Nghĩa hiện tại mặc dù xuất ra vũ bộ nhưng còn xa mới đạt tới trình độ bố cương. Nếu không Vương Siêu cũng không thể khinh địch mà đánh chết ba chiến sĩ Terminator của Mỹ rồi mới quay sang đối phó. Người có thể đạp phương vị của bắt đầu thất tinh, đạt được bố cương, trong minh sử khi Tống Huy Tông Triệu Khiến vào kinh, khi đi trên đường gặp cường đạo thì đơn độc giết hơn trăm người. Chính là tổ sư nội gia quyền Trương Tam Phong, bất quá trong lòng Vương Siêu cũng có chút buồn bực, trong nước bị thất truyền nhưng trên người nước ngoài Indonesia này lại tìm được. Khiến cho lòng hắn không biết có tư vị gì, ba thanh niên Indonesia này có khuôn mặt dữ tợn. Đôi mắt xám ngát, rút võ sĩ đao ở sau lưng ra đạp vũ bộ vây Vương Siêu vào giữa. Trong nháy mắt, hô hấp có tiết tấu, âm thanh dại dày nhúc nhích như chú ngữ vang lên, võ sĩ đao sắc bén được chém hoặc chặt hoặc đâm phong tỏa mọi con đường mà Vương Siêu có thể tránh né và di động. Ba người đánh lại một người, lại có đao trong tay. Hơn nữa bộ pháp thần kỳ, huấn luyện đã lâu, giết người như ma, mà binh lính chuyên nghiệp phối hợp với nhau vây công để giết người chính là điều vô cùng kinh khủng. Cùng với quyền sư luận võ trên võ đài là hoàn toàn khác nhau. Không chỉ đơn giản là vây công, ba người cầm đao vây công, mà Vương Siêu còn phải phân tán để phòng đạn lạc khắp bốn phương tám hướng. Có thể nói trận chiến đấu này của Vương Siêu cơ hồ có thể so với trận long tranh hổ đấu của đại cao thủ Thái Cực Quyền Uất Tần. Song quyền nan địch tứ thủ, bất quá Vương Siêu lúc này tay không, nhưng hắn cũng có chút ưu thế. Trước ngực, phía sau lưng đều có áo chống đạn, trên đầu lại đội mũ sắt, trên cơ bản mọi vị trí nguy hại đều được bảo vệ. Cho nên mặc dù bị phong tỏa mọi phía, nhưng hắn không hề sợ. Đối mặt với một đao của Tiểu Xuyên Túc Nghĩa đánh xuống, Vương Siêu liền cười to, cong lưng lại, xương sống như một cây cung lớn đón đỡ một đao của hắn. Dầm, áo trắng ngụy trang bên ngoài của hắn bị chém rách nhưng áo chống đạn bên trong lại không việc gì. Áo chống đạn chính là chuyên phòng đạn, cho dù là viên đạn như hạt bụi cũng lợi lại hơn so với đao nhiều. Cùng lúc đó, thân thể hắn chồm lên, cước bộ xoay tròn khiến cho hai đao khác đều đâm đến trước ngực. Cũng bị áo chống đạn ngăn cản, bắt lấy cơ hội này, Vương Siêu tiếp ba đao xong liền lợi dụng khe hở triển khai cung tiến bộ. Eo vừa di chuyển, đa bẻ người đánh ra mấy quyền phiết thân chùy. Bóp, Thái Cực phiết thân chùy của Vương Siêu có lực lượng của ngàn quân. Đối tượng chính là Gris, hắn nhận thấy Kình Phong đang tập kích. Biết không thể chống đỡ liền hét lên một tiếng dữ tợn ngã người ra sau. Hai chân vắt xéo đem thân thể xoay tròn mới có thể tránh được chiêu lôi đình vận quân của Vương Siêu. Đồng thời lục quanh trong đôi mắt hắn chớp động, trong khi xoay tròn cũng chém ra một đao nhắm vào thắt lưng của Vương Siêu. Đao pháp kiếm đạo của hắn được huấn luyện phải chém giết người như thế nào trên chiến trường. Đánh với kẻ địch có trang phục chống đạn cũng có một khóa huấn luyện. Nhưng Vương Siêu sao có thể để cho hắn được như vậy? Hừ, ngươi nếu có thể luyện vũ bộ tới cảnh giới Thái Cực Hà Lạc toàn triển. Cương kình nhu kình hợp nhất, không chừng có thể trong tay ta mà tránh được một mạng. Gris vừa xuất đao ra liền cảm thấy Kình Phong xuất hiện trước mắt mình. Chân mình đã bị một đôi bàn tay cứng như sắt thép nắm giữ. Cung tiến bộ của hắn sao có thể bước xa như vậy? Trong lòng Gris hoảng sợ vô cùng, trong hoảng hốt hắn thấy được hai chân của Vương Siêu không hề di động mà thân thể hắn lại kéo dài đến một trình độ không tin được. Cơ hồ ở khoảng cách ngoài bốn bước, chỉ cúi lưng xuống trong nháy mắt đã nắm giữ chân hắn. Bị Vương Siêu nắm giữ hai chân quăng lên không, dưới một thế ngạc ngư tiễn vĩ thân thể hắn đã bị xé rách ra. Một chiêu ngạc ngư tiễn vĩ, lúc thì ngạc ngư, lúc thì ngạc như, này của Vương Siêu nói về trình độ hung tàn có thể gọi là thiên hạ đệ nhất. Toàn bộ phép tắc của quyền pháp đều thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lần này so với việc đánh bể đầu chiến sĩ da đen kia còn kinh khủng hơn nhiều. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên trên chiến trường. Đó chính là tiếng kêu thảm của Gris khi còn chưa chết. Sống sờ sờ mà nhìn thấy thân thể của mình bị xé rách phát ra. Cho dù Tiểu Xuyên Túc Nghĩa, Rô đều là người hung dữ, nhưng cũng bị khí tức hung hăng và tiếng kêu thảm thiết của Gris là cho hít thở không thông trong một giây. Hai thanh võ sĩ đao chém trên đầu Vương Siêu bị mũ giáp ngăn cản còn chưa kịp thu hồi lại. Ngay cả Đàm Văn Đông cũng ngây ngốc một chút, hắn chưa từng thấy Vương Siêu luận võ với người ngoài. Nhưng cùng ở chung với Vương Siêu thì thấy hắn là một người hiền lành vô cùng. Nhưng thật không ngờ người sư phụ trẻ tuổi này khi động thủ lại hung tàn như yêu ma vậy. Ngay cả người dân bản xứ Indonesia nổi tiếng hung ác cũng phải thua hắn ba phần. Vương Siêu lúc này chỉ có một câu nói trong Tây Du Ký để hình dung. Một viên châu hào quang lập lòe, một viên mai châu đau thương làm gì được, cũng có thể là ác. Thiện có thể tu thành Phật thành tiên, ác có thể mọc sừng xé ra, khi xé rách thân thể Gris, đồng thời Vương Siêu cũng tạo được cơ hội trấn nhiếp hai người kia. Cung tiến bộ liền thay đổi thành một thế xoay tròn, dưới chân như cuồng phong nhắm vào các đốt ngón chân của Tiêu Xuyên Túc Nghĩa và Rô. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên ee.com. Chiêu này của Vương Siêu chính là thu phong Tảo Diệp trong bát quái quyền. Một chân lui lại, Tiểu Xuyên Túc Nghĩa xem ra thân thủ nhanh nhẹn vội vàng lui về phía sau. Bọn họ đã bị chiêu thức của Vương Siêu trấn nhiếp ruột gan. Không còn gan đánh nhau sống chết nữa. Tâm tư sợ hãi thì thực lực cũng yếu đi. Vương Siêu xoay người nhảy dựng lên như một diều hâu. Hai tay thành chảo hình thì triển cầm nã thức. Chiêu thức ác độc chụp vào cổ tay hai người. Hùng ưng nã thỏ lão ưng phát kề ưng kích trường không ưng phi viên kích được thi triển liên hoàn ra. Bức bách hai người cuống quýt lui về sau. Nhưng mà ưng chảo cầm nã thủ của Vương Siêu thật sự quá nhanh. Quá tàn nhẫn, liên tiếp bốn chiêu phát ra nhanh như sét đánh. Bụp, rốt cuộc Tiểu Xuyên Túc Nghĩa và Rô đều bị Vương Siêu bắt lấy tay cầm đao. Bọn họ hét lớn, đang muốn thi triển quan tiết kỹ và hợp khí đạo. Thì nào bia đâu bên trong ưng chảo cầm nã của Vương Siêu ẩn chứa công phu phân cân thượng đẳng của Thái Cực Quyền. Vừa bắt được thì năm đầu ngón tay xúc kình. Móng tay bắn ra như ấn đàn, nhanh chóng gảy nhẹ một cái, bang, hai gân tay của bọn họ vì một đầu ngón tay mà bị đứt. Quan tiết kỹ và hợp đao khí chỉ là kỹ xảo chuyển xương các đốt ngón tay. Đụng phải công phu phân cân thượng tầng của nội gia quyền thì hoàn toàn không thể chống đỡ. Vương Siêu sau khi chặt đứt gân tay của hai người liền dùng chiêu Vân Long Tham Trảo đánh lên bụng hai người họ. Khiến cả hai hôn mê tại chỗ. Vương Siêu còn chưa muốn giết chết hai người. Hắn đợi đến khi chiến đấu kết thúc thì hói vũ bộ chánh tông của bọn họ từ đâu mà có. Cách chương.